This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin được mời quý thính giả đến với chương trình Luật pháp di trú và tai nạn xe cộ cùng với luật sư Michael Cao. Và đầu dây bên kia, Khánh Vy xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chính nhất xin chào Khánh Vy. Michael xin rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin chào luật sư Michael Cao một lần nữa. Và thưa quý vị thính giả, trong chương trình luật pháp di trú và tai nạn xe cộ này, nếu quý vị thính giả có những câu hỏi thắc mắc gì về di trú, bảo lãnh thân nhân, về du học hay là về tai nạn xe cộ, xin mời quý thính giả hãy gọi vào đài ở số điện thoại là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110 để luật sư có thể giải đáp cho quý vị. Và xin kính chào luật sư. Không biết trong vài tuần vừa qua luật sư có những vấn đề gì luật sư thấy có muốn nhắn nhủ đến quý vị đồng hương của mình không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất thì cái thông tin visibility thì hy vọng là tuần tới nó sẽ ra cho cái visa bulletin cho tháng 9. Và thêm một cái thông tin nữa là Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, nói chung là Tổng lãnh sự quán Bộ Ngoại giao của Mỹ đã báo là thứ 6 và thứ 2 tuần này người ta sẽ lãnh sự, người ta sẽ thông hẹn phỏng vấn cho những hồ sơ định cư, du lịch, du học, phỏng vấn. Sau đó người ta sẽ sắp xếp lại tiếp tục phỏng vấn. Tuy nhiên, cái hệ thống phỏng vấn những người mà thân nhân, những người mà lãnh gia đình, thân nhân, du lịch, du học là hiện tại Bộ Ngoại giao đã báo cho biết là cái hệ thống bây giờ là bình thường lại, và bây giờ người ta đang bắt đầu là sắp xếp hẹn phỏng vấn rất là nhiều trong mấy tuần tới. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
Alo, xin chào Khánh Vy, chào luật sư Cao, tôi tên là Thái ở Arlington.
Dạ, xin chào anh Thái.
Muốn hỏi là, dạ, muốn hỏi luật sư là tôi có làm cái bảo lãnh cho con mà trên 21 tuổi ở gia đình nhé.
Dạ.
Tôi có đứa cháu gọi là năm nay đã 15 rồi. Như vậy là 10 năm nữa là nó 25 tuổi rồi. Như vậy là mình có cần phải lo cái gì khác không, luật sư?
Dạ, cái đó nó khó nói lắm. Theo đúng luật là một đứa cháu, cái người ăn theo, nó gọi là derivative, nhà derivative là người ăn theo, ví dụ như là vợ chồng của đứa con mình hoặc là mấy đứa cháu, cháu nội cháu ngoại đi theo ba má. Nếu mà trên 21, mấy đứa cháu sẽ không được đi theo. Thì cái hiện tại là mình mới nộp, mình dự định là cỡ 11 năm sau thì cái visa nó mới tới. Thì cái luật là mình tính tuổi đứa bé khi visa tới, trừ lại thời gian chờ đợi hồ sơ. Thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve. Thì cái quan trọng là từ bây giờ mình nộp cho tới ngày approve nó có hơn được 5, 6, 7 năm không? Mà nếu mà nó có càng lâu, càng trễ, càng tốt. Cái lý do là thời gian chờ đợi càng lâu dài, mà nó càng lâu dài khi tính tuổi đứa bé, khi visa tới, ví dụ như 25, 26 tuổi, 10, 11 năm sau, thì trừ lại cái 5, 6 năm đó nó có dưới 21 không? Mà nếu mà dưới 21, thì theo cái luật hiện tại, mình sẽ được đi theo, bé sẽ được đi theo ba má nó. Nhưng mà nếu mà trên 21 mà tính mà trừ xong cái thời gian chờ đợi mà trên 21 á, thì bé sẽ không được đi theo. Dạ, cái đó là cái luật hiện tại.
Ồ, như vậy là ví dụ như giờ cháu nó 15 thì mà tới ngày mà nó được approve là nó trên 21 thì không được đi theo
hả? Dạ, dạ, theo đúng cái luật đó là một khi mà tới lãnh sự mà đi phỏng vấn, okay, mà visa tới mà bé mà trên 21 á, thì không được đi theo. Tuy nhiên nó có cái luật CSPA là Child Satisfaction Act. Nếu mà cái trường hợp nó đúng mà mình có thể là trừ lại thời gian chờ đợi, trừ lại cái thời điểm mà nộp cho tới ngày approve. Mà nếu mà cái sau khi tính toán xong, cộng trừ những kia xong mà cái tuổi đứa bé dưới 21 thì là vẫn được đi theo ba má, tuy là có thể là 25, 26 tuổi thực tế, là cái tuổi thực tế. Dạ.
Thì là coi như là người ta sẽ trừ cho cái ngày thời gian mình chờ đợi. Từ cái ngày mình nộp đơn tới ngày nó áp thu là người ta trừ ra rồi.
Đúng vậy. Dạ, mình mong á là bây giờ mình nộp, mình mong á là 2020, 21, 22 gì nữa với approve. Đừng có approve sớm, approve sớm á thì cái thời gian chờ đợi nó ngắn, thì khi mà trừ ra thì bé có thể là bị quá tuổi. Dạ.
Dạ,
cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái rất là nhiều một lần nữa đã tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý thính giả, hiện giờ thì luật sư Michael Cao đang cùng với Khánh Vy ở trong phòng ghi âm trực tiếp về chương trình về luật pháp di trú và tai nạn xe cộ. Nếu quý vị thính giả nào có những thắc mắc gì về di trú hay là bảo lãnh thân nhân, du học hay tai nạn xe cộ, xin hãy mời gọi vào đài ở số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110 để luật sư có thể giải đáp cho quý vị. Và John xin trở lại với luật sư Michael Cao. Khánh Vy có một cái câu hỏi là cái trường hợp mà ly hôn đó thưa luật sư. Chẳng hạn như mình có vợ hoặc là chồng ở tại Hoa Kỳ bảo lãnh cho chồng hoặc vợ ở Việt Nam, nhưng trong trường hợp là bị lãnh sự quán từ chối thì một trong hai người ở tại Hoa Kỳ muốn nộp đệ đơn xin ly hôn bởi vì không có vì nhiều cái lý do gì đó thì họ không muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này nữa, thì xin thưa luật sư là người ở đây có phải về Việt Nam để làm cái giấy gọi là giấy ly hôn không, tại vì lúc mà đăng ký kết hôn là người đó đăng ký tại Việt Nam. Thì khi không biết là mình ly hôn thì mình có phải về đó hay là mình có quyền nộp đơn tại Hoa Kỳ để xin đơn phương xin ly hôn thưa luật sư?
Dạ vâng, nó có hai cách mình có thể giải quyết. Là khi mà đã có vợ chồng rồi thì cái câu hỏi là nếu mà mình muốn ly dị thì ly dị ở Việt Nam, ly dị ở Mỹ hay là ly dị nơi nào cũng được. Thì cái câu trả lời là đối với luật của Mỹ là ly dị ở Mỹ được. Mà không những vậy, nó không cần cái người Việt Nam qua Mỹ luôn. Có thể là ly dị đương đơn gửi giấy tờ về Việt Nam cho người vợ, người chồng ở Việt Nam ký. Hoặc là những gì Michael hiểu luật ở Việt Nam, mình cũng có thể là ly dị ở Việt Nam. Một lần nữa Michael khuyên là nếu mà làm ở Việt Nam thì kiếm một người luật sư ở Việt Nam cho người ta trình bày cái hồ sơ ra tòa, có thể là phải về Việt Nam, có thể là không. Michael không có biết chính xác là tại vì Michael không có chuyên về luật của Việt Nam. Nhưng ở bên Mỹ thì làm được, yes. Ở bên Mỹ thì có thể là ly dị ở bên Mỹ và gửi giấy tờ về Việt Nam cho người kia ký thì sẽ giải quyết được.
Dạ vâng, vậy còn cái trường hợp mà cái người đương sự, cái hôn phối ở bên Việt Nam không đồng ý ký vào cái tờ giấy ly hôn thì mình ở đây có được phép đơn phương xin ly hôn không thưa luật sư?
Mình được chị, mình làm được Khánh Vy, nhưng mà cái nó sẽ hơi khó khăn hơn. Là cái luật ở đây nó yêu cầu là khi mà sơ kiện người bên Việt Nam mà người ta không chịu ký thì là mình phải có người báo cho người ta biết là mình đang thư ký đang thư kiện người ta. Ví dụ Michael cho ví dụ nhiều trường hợp Michael phải gửi một người, nó gọi là cái người process server, giống như là một người constable ở đây nè, mà người mà báo cho thư kiện đó, có thể là người một người Việt Nam báo cho người ta biết người đang thư kiện. Rồi lúc đó nếu mà cái trường hợp nó không có rắc rối, ví dụ như là không có con, không có tài sản chung, thì đôi khi tòa ở đây người ta quyết định là người kia đã biết là đang bị thư kiện rồi, mà nếu không qua được Mỹ mà người ta thấy là cái trường hợp mà giải quyết dễ, nhiều khi ông tòa đây ông cho luôn cái gì đơn đơn luôn, nhưng mà cuối cùng là sẽ xong.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều, tại vì đây là câu hỏi mà Khánh Vy gặp rất là nhiều trong bạn bè dòng Khánh Vy cứ hay hỏi về vấn đề đó. Còn cái trường hợp mà nếu như mà đương sự muốn tiếp tục theo ở bên Việt Nam, là lãnh sự quán đã từ chối vì một lý do gì đó rồi, mình có quyền tiếp tục theo đuổi hồ sơ và phải không thưa luật sư?
Mình có thể là theo đuổi chứ, tại vì người ta có lý do của người ta nói là không đủ bằng chứng hay là người ta nghi là giả hay là cái gì đó. Nếu mà mình thật sự là thiệt, nếu mà mình thật sự là yêu nhau mà vợ chồng với nhau mà vẫn quyết định là tiếp tục với nhau thì là mình vẫn tiếp tục, mình vẫn đi về về, mình ấm thăm nhau, rồi nhiều khi có con chung với nhau nữa vân vân. Mình vẫn tiếp tục chứ, mình có thể là khiếu nại ở bên này chứ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và vâng, thưa quý thính giả, là luật sư Michael Cao đang cùng với Khánh Vy trong chương trình là luật pháp di trú và tai nạn xe cộ. Xin quý thính giả hãy gọi vào đài ở số điện thoại là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Nếu quý vị có bất cứ một câu hỏi hay thắc mắc gì về di trú, bảo lãnh thân nhân, du học hoặc là tai nạn xe cộ thì xin hãy gọi vào đài ngay bây giờ để luật sư sẽ giải đáp cho quý vị. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào đài thì Khánh Vy cũng có một câu hỏi tiếp theo cho luật sư, là cái trường hợp mà về du học Như Khánh Vi có một người em bà con đi du học thì qua đây cũng khoảng được 5 năm. Thì theo luật thì trong khoảng từ 4, 5 năm, 6 năm thì mình phải tiếp tục đi học. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó thì em Khánh Vi không có đi học tiếp tục nữa mà đã nghỉ rồi. Yeah. Thì bây giờ Hiên muốn làm, Hiên gặp được người vợ bây giờ thì yeah. muốn kết hôn. Thì như thế có bị ảnh hưởng gì không thưa luật sư?
À, cái câu hỏi là ảnh bây giờ đã bị hết hạn, hết out of status.
Bởi
vì là không còn ở đại học pháp nữa.
Yeah.
Rồi ảnh quen một cái cô đó, hai yeah. người yêu nhau, hai người cưới.
Khánh Vi xin lỗi được yeah. phép ngắt ngang lời của luật sư bởi vì nhường lời cho một vị thính giả đang okay, yeah. Chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị.
Dạ. Chào, xin chào cô và chào luật sư.
Xin chị cho Khánh Vi biết quý danh và luật sư biết quý danh của chị thưa chị.
Dạ, tôi tên là Mai.
Dạ, chào chị Mai, rồi mời chị đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, tôi có hai câu hỏi, xin nhờ nhà luật sư cho biết là thứ nhất á, là trong tay tôi có cái giấy mà approval notice and cái receipt notice. Thì cái receipt notice là như là cái ngày tôi nộp đơn á, là nó để là tháng 8 2005. Và cái approval là tháng 6 2009, nó đề là notice date á. Trong cái approval yeah. notice đó, nó có phần notice date là June 2009. Thì okay. bây giờ mình tính, mà bác hôm bữa bay Michael Đào nói là cái ngày bây giờ nó đang giải quyết đến 2002, tháng 12 năm 2002, thì nó tính theo cái notice hay là nó tính theo cái approval notice?
Ok, nó tính vậy nè. Khi cái này là diện anh chị em nha, F4 là anh chị em.
Yeah.
Anh chị em bà lãnh rồi mấy đứa cháu đi theo ba má mấy người của con của anh chị hay là em đó. Ok. Thì cái câu yeah. hỏi giờ là một khi cái tuổi đứa bé, tính tuổi đứa bé khi visa tới, hiện tại là visa chưa tới. Bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng như là chị nói là tháng 12 hay là 2. Ok.
Dạ. Yeah.
Thì là cái mình nộp là tháng 8 hay là 5? 8 hay là 5?
Dạ, yeah. mình nộp vào tháng 8 hay là 5.
Hy vọng là cỡ 3 năm, 4 năm, 3 năm, ví dụ đó. Bé bây giờ nhiêu tuổi?
Dạ, bé rồi, nó sinh 1995.
Wow.
Lúc nộp đơn là nó 10 tuổi.
95 bây giờ là 2015, là 20 tuổi đúng không?
Dạ.
Ok, ví dụ như trường hợp là 4 năm đi, 4 năm nó tới, ok? Thì là bé sẽ là 24 tuổi. Ví dụ mình nhắm đi, cho như là 5 năm đi, cho nó chính xác ha. Coi như là yeah. đi chậm á, là 5 năm là visa tới. Mà mình nộp á là tháng 8 hay là năm mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 hay là 2. Thì là hy vọng yeah. là 4, nó tính là 5 năm đi cho dễ ha. 5 năm yeah. sau visa tới, tuổi đứa bé là 25 tuổi. Trừ lại thời gian chờ đợi là trừ được cái ngày mà nó gọi là receipt date cho tới ngày notice date. Okay. Nghĩa là từ tháng 8 hay là 5 cho tới tháng 6 hay là 9. Dưới 4 năm chút xíu. Thì là miễn sao là mình trừ cái 4 năm đó mà cái tuổi của đứa bé sau khi trừ xong mà dưới 21 thì bé sẽ được đi theo ba má. Mà nếu mà trên 21 thì là sẽ không được đi theo. Nghĩa là cái câu hỏi là gì? Câu hỏi là từ bây giờ cho tới ngày visa tới nó có thể là dưới cỡ 4 năm không? Mà nếu mà dưới 4 năm thì bé rất có thể là đi, tại vì 4 năm sau là bé 24 trừ lại 3 năm mấy là còn 20 tuổi mấy tháng đúng không? Mà nếu mà yeah. cái thời điểm mà nó hơn 4 năm á thì nó hơi khó, có 4 năm rưỡi trở lên là bắt đầu là khó. Dạ. Yeah. Không biết bé có đi theo được không? Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. không, mà cái câu hỏi nữa mà nói hỏi nữa là cái nó tính theo bây giờ nó đang giải quyết 2002 á luật sư. Thì yeah. 2002 thì cái tính là nó tính theo cái giấy approval notice hay là cái giấy receipt notice cái năm á?
Cái năm tuổi của đứa bé hả? Hay là sao tính cái
không, cái năm mình nộp đơn là 2005. Mà trong yeah. cái đó, nhưng mà cái giấy approval notice nó gửi về lần thứ hai nữa, thì trong đó nó đề cái notice date là 2009. Thì nó tính...
No. Cái notice là cái ngày approve. Cái receipt yeah. date là cái ngày nộp vô. Cái câu yeah. hỏi của chị là gì em không biết.
Câu hỏi của tôi là thì ví dụ như bây giờ nó đang giải quyết 2002 phải không?
Okay.
Thì nếu mà tính theo cái receipt notice đó là tôi nộp đơn năm 2005.
Yeah, nó tính theo cái receipt chứ, nó tính receipt chứ. Nghĩa là mỗi một tháng nó ra một cái visa bulletin mới. Cái F4 nó sẽ lên cỡ nửa tháng, tháng, hai tháng, tháng gì đó, ok. Thì mình cứ theo dõi mỗi tháng. À, bây giờ là tháng 12, 2 là 2, nhưng mà qua tới tháng sau, nó tuần sau là nó ra tháng tháng 9 nè, ok. Thì có thể là nó tới cuối tháng 12, 2002, ví dụ đó, ok. Thì mình cứ theo dõi nó là khi mà cái ngày tháng của cái F4 nó bằng tháng 8, 2005. Là 8, tháng 8 hay là 5 là mình nộp mà, thế là có receipt date đó. Thì là visa đã tới tuổi của đứa bé biết, trừ là thời gian chờ đợi là ok.
Cái thời gian chờ đợi là cái thời gian nó tính là cái tờ giấy approval hả?
Không, từ ngày nộp, nghĩa là cái ngày receipt cho tới ngày được approve là cái ngày notice date. Là hiện tại là có biết rồi đó, cái thời gian chờ đợi là biết rồi là 3 năm 9 tháng. Là tại vì mình nộp tháng 8 hay là 5, mà mình tháng 6 hay là 9 mới approve, nghĩa là 3 năm 10 tháng.
Ok, có nghĩa là tính theo cái ngày receipt notice 2005 thì coi như khoảng 3 năm nữa luật sư.
Hy vọng là 3 năm nữa, bởi giờ hồi nãy Michael tính nếu mà 4 năm nữa tới nha, nghĩa là mình tính chậm á. Nếu mà 4 năm nữa bé vẫn được đi. Tại vì nếu mà cái tại vì Michael không biết tháng mấy năm bây giờ là sinh là năm 1995 nhưng mà sinh tháng mấy?
Dạ, sinh nó sinh là tháng 2.
Nó cũng sát lắm á.
Cảm ơn Michael rất là nhiều. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chị Mai rất là nhiều.
Chào Khánh Vy, xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Tôi tên Lu ở Đà Lạt, tôi muốn hỏi luật sư một câu vậy.
Dạ.
Tôi có mở lãnh đứa em ở viện F4 hồi năm 2001, học mua 2009, bây giờ chồng nó không có chịu đi á. Chồng nó không có chịu đi, không có chịu làm giấy tờ gì hết, thì mình có thể nạp giấy tờ bổ sung cho em gái tôi với hai đứa con được hay không?
Nhưng mà không hiểu là bà lãnh cho con gái đúng không?
Không, em gái.
Bà lãnh cho em gái, ok, là hai đứa cháu con của em gái.
Dạ.
Mà chồng thì chồng không muốn đi. Thì bây giờ mình cứ tiếp tục cái hồ sơ thôi. Đâu có gì đâu, chồng không muốn đi thì khỏi. Tại chồng không phải là người được bà lãnh, chồng chỉ là người ăn theo à.
Chồng là ăn theo đó, như mình có là khỏi cần làm ly dị gì được không vậy?
Không cần luôn. Là tại vì mình cứ khai, mình vẫn khai là có chồng, khai đầy hết, nhưng mà mình nói thẳng là chồng không muốn đi thôi. Mình đừng có nói dối gì hết á, nhưng mà thực tế là mình chồng không muốn đi, mình nói thẳng chồng không muốn đi. Là tại vì chồng không phải là người chính, chồng thì là người ăn theo.
Rồi hai đứa con nó có cần giấy gì chồng phải ký cho con đi gì không?
Nếu mà dưới 18 tuổi thì phải cho có ba của nó phải ký để cho đi. Dạ.
Vậy là hai đứa con dưới 18 tuổi rồi.
Mà nếu mà giảm dưới 18 thì bên lãnh sự của Mỹ người ta sẽ yêu cầu là phải có chữ ký của chồng xác nhận là cho mấy đứa bé đi chung với mẹ nó qua Mỹ định cư.
Có một đứa nó sinh năm 1988 đó, tháng nộp đơn tháng 1 học du 2009.
Nhưng mà bây giờ visa tới rồi, mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 hay là 2 rồi đúng không?
Dạ.
Miễn sao là cái đứa mà sinh 88, ok, là con, là đứa cháu đúng là con của em gái đúng không? Miễn sao là cái đứa đó chưa có vợ có chồng, nghĩa là chưa có giấy kết hôn á, ok, vẫn được đi theo, tuy là hiện tại là 12 cộng 15 là 27 tuổi, ok, là tại cái lý do là 27 trừ 8 là mình nộp 2 là 1, mình được approve là 2 là 9 đúng không? 27 trừ 8 vẫn là 19-20 tuổi, mà nếu mà 19-20 là dưới 21, mà nếu mà dưới 21 là vẫn được đi theo, miễn sao là đứa có giấy kết hôn, đừng có chồng.
Như vậy là ba nó phải làm cái giấy cho hai đứa mà dưới 18 rồi đi theo. Phải có làm giấy.
Nếu mà mấy đứa cháu mà mấy đứa bé mà dưới 18 thì lãnh sự vẫn yêu cầu là ba nó phải cho đi, là tại ba nó không có đi theo, không có định cư theo. Nhưng mà tại sao ba nó không cứ đi định cư luôn, đi định cư qua Mỹ lấy thẻ xanh rồi bây giờ bay về Việt Nam bỏ thẻ xanh cũng được thì đâu có gì đâu, người ăn theo mà.
Không chịu làm giấy tờ hết, làm giấy tờ mất việc làm gì tùm lum hết trơn, nó không chịu làm.
Dạ. Dạ vâng, dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Hello, có phải Richard không ạ?
Xin chào anh Richard. Xin anh đặt câu hỏi với luật sư Michael.
Chào Khánh Vy với lại luật sư. Tôi ly dị cách đây 5 năm rồi. Bây giờ tôi muốn qua Thái Lan mà tôi lấy vợ. Cần phải giấy tờ gì ạ?
Cảm ơn anh muốn bà lãnh, anh có quốc tịch phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ anh, khi mà anh có quốc tịch anh có hai cách phòng bà lãnh nha. Một đó là anh bà lãnh vợ, hai là anh bà lãnh fiancé. Fiancé thì nó cũng không có yêu cầu cái giấy kết hôn. Mà nếu mà anh bà lãnh vợ thì yes, nó sẽ yêu cầu giấy kết hôn của Thái Lan. Anh phải bay về Thái Lan làm cái giấy kết hôn. Dạ.
Ngoài ra giấy có giấy gì đó mà.
Và đương nhiên thì anh phải có những cái giấy tờ cá nhân, như thứ nhất anh phải có giấy xác nhận là anh có quốc tịch, cái bằng quốc tịch này kia vân vân, hộ chiếu của Mỹ này kia vân vân. Anh phải có vợ của anh bên kia và có cái khai sinh, cái giấy kết hôn. Nếu mà chị có mấy đứa con riêng đó, thì nếu mà muốn đi theo đó, thì anh phải mở thêm một cái hồ sơ cho mấy đứa bé con riêng nữa, vân vân. Thì mỗi một người mà đi theo hoặc là chị vợ anh bà tá anh bà bệnh đó, thì phải có đầy đủ giấy tờ, như giấy tờ hộ chiếu Thái Lan rồi có khai sinh này kia vân vân. Dạ.
Ví dụ mà làm bên này được không ạ?
Là bên này là sao anh? Ví dụ ok, ví dụ như là chị đang ở đây đi, ok, đi du lịch đúng không? Đang đi chơi đi. Ý anh nói là bây giờ hai vợ chồng có thể quyết định là đang có mặt ở đây thì thôi giờ mình cưới luôn ở đây đúng không? Có thể là cưới đây và lãnh đây chứ. Dạ.
Còn trường hợp mà người đó ở bên Thái Lan thì tôi ở đây tôi không làm giấy được. Phải về bên đó. Về bên Thái Lan làm.
Ý là làm giấy kết hôn á hả?
Hôn phu á, là chuyện hôn phu được không? Tuyên xe.
Hôn thê nó chỉ yêu cầu là anh phải gặp mặt cho chị, ok, trong 2 năm rồi, nghĩa là anh phải về Thái Lan gặp mặt, tuy là không cần giấy kết hôn nha. Ở cái diện mà khi anh xe á, ok, nó vẫn yêu cầu là anh phải có bằng chứng, là ví dụ như là hình này kia vân vân, okay. Vẫn là có bằng chứng là gặp, chứ không, anh không thể nói là ô tôi chưa bao giờ về Thái Lan, tôi quen ở trên mạng. Ngày nào cũng nói chuyện qua mạng, qua webcam rồi giờ quyết định cưới, nó không có chấp nhận. Dạ, nó không có chịu. Nó bắt anh là phải về Việt Nam gặp. Dạ. Thôi mình về Thái Lan gặp, xin lỗi. Dạ.
Thái Lan. Cảm ơn bác sư nhiều.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh. Bye bye.
Dạ vâng, xin cảm ơn Richard rất là nhiều. Và Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, chào bà Tướng.
Dạ, xin chào chị.
Dạ, chào cô.
Xin chị cho Khánh Vy và luật sư biết quý danh của chị, thưa chị.
Dạ, tôi tên Thu.
Chào chị Thu.
Dạ vâng. Hỏi tôi có đứa con mà nó về Việt Nam á, mà lâu lắm rồi, thành ra nó chỉ có thể sanh 10 năm thôi. Mà nó cũng hết hàng rồi, thành ra giờ nó có qua lại Mỹ không có được. Thì phải làm như thế nào á, được chứ? Phải
nhưng mà
phải thêm lần nữa.
Con nhiêu tuổi á cô?
Con lớn tuổi rồi, 40 tuổi rồi.
Ồ, mà hồi xưa là mà có thể sanh xong rồi rời khỏi Mỹ rồi đi về Việt Nam ở mấy năm luôn, bao nhiêu năm luôn đúng không?
5 năm luôn.
Dạ 5 năm luôn. Một người thẻ xanh, một người thường trú nhân mà bỏ Mỹ đi về Việt Nam 5 năm thì là thường thường đối với chính phủ Mỹ là người ta sẽ coi cái người đó cũng giống như là không còn thường trú nhân ở Mỹ nữa, coi như là mất cái thẻ xanh rồi. Ngoại trừ là có một cái trường hợp nào rất là đặc biệt, cái lý do nào đó mà xác nhận là bắt buộc phải ở Việt Nam mà không có thể qua Mỹ lại được á. Còn ngoài cái đó ra thì đối với chính phủ Mỹ thì cái người đó là đã bỏ cái gốc của mình rồi, là bỏ cái thường trú nhân, bỏ cái thẻ xanh của mình rồi. Dạ.
Như vậy mình có thể là quay lại mình bảo lãnh ngay từ đầu được không?
Dạ, yeah, yeah, mình có thể là giống như ví dụ như là cô có quốc tịch hay là có có thẻ xanh hay gì đi mở hồ sơ bà lãnh cho con được chứ. Miễn sao là nếu mà thẻ xanh thì con không có gia đình, mà nếu mà có quốc tịch thì mở hồ sơ bà lãnh cho ảnh được chứ. Dạ.
Giờ tôi có quốc tịch mà nó thì chưa có gia đình.
Bảo lãnh thì nó, là nó diện F1 á, dạ.
Dạ, F1 là sao bất là luật sư?
Mà nghĩa là mình phải mở hồ sơ bà lãnh cho ảnh.
Rồi, phải là F1.
Dạ, okay. F1, dạ. Mà ba má quốc tịch bà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Dạ,
cảm ơn luật sư. Lâu mau không luật sư? Luật sư lâu lắm luật sư.
Bây giờ nó giải quyết tới tháng 11 năm 2007. Thì nó cỡ chắc là 7 năm. Dạ.
Dạ, thì tôi còn cho tôi hỏi câu nữa là tôi có con mà bảo lãnh cho mẹ thì bao lâu mà...
con quốc tịch bà lãnh cho mẹ lẹ lắm, cô cỡ năm là đi phỏng vấn, từ năm tới năm rưỡi là đi phỏng vấn.
Dạ. Ôi vậy hả?
Dạ.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia chương trình. Và vâng, thưa quý thính giả, Và luật sư Michael Cao thì có 3 văn phòng là tại Garland thì ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, và số điện thoại là 214-703-0903. Số điện thoại một lần nữa ở văn phòng tại Garland là 214-703-0903. Nếu quý vị tại Arlington thì ở trong khu Asia Times Square, và số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988. 972-606-9988. Và luật sư cũng có một văn phòng khác tại thành phố Houston. Dạ vâng, và trong lúc này thì nếu quý vị có bất cứ một cái câu hỏi hay thắc mắc gì về di trú, bảo lãnh thân nhân, du học hay là tai nạn xe cộ, xin hãy gọi vào đài ngay lúc này ở số điện thoại là 817-899-4110. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110 để cùng Khánh Vy và luật sư có thể giải đáp cho quý vị. Và vâng, Khánh Vy xin được trở lại với luật sư. Về cái vấn đề, cái câu hỏi của Khánh Vy lúc nãy là em của Khánh Vy đã out of started. Khánh Vy trở lại, xin lỗi luật sư là phải nhường lời cho một vị thính giả khác rồi. Hello.
Hello. Chào chị, chào luật sư.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho Khánh Vy và luật sư biết quý danh thân.
Dạ, em tên Tùng á.
Dạ, chào anh Tùng. Mời anh đặt câu
hỏi luật sư. Em có câu hỏi là em chỉ có thể xanh thôi, nhưng em muốn về Việt Nam ăn dứt. Người em ruột qua được, khoảng bao lâu mới qua được vậy?
Nhưng mà anh phải bảo lãnh theo diện gì chứ anh nói là anh...
Diện anh em á anh.
Anh chị em. Ok. Dạ. Nghĩa là... ý anh là anh muốn bảo lãnh cho người em ở Việt Nam. Anh bây giờ anh chỉ có thẻ xanh thôi, anh muốn bảo lãnh. Mọi người thẻ xanh không có bảo lãnh anh chị em được anh ơi. Anh phải giấu tịch anh mới mở hồ sơ bảo lãnh được. Mà mở hồ sơ bảo lãnh nó cũng thêm mười mấy năm nữa mới qua được anh. Định cư.
Ok, em cảm ơn nhiều.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, chào chị Khánh Vy, chào anh luật sư Michael Cao. Anh sư mai cầu cao cho em hỏi thăm, bây giờ em bảo lãnh cho con nhỏ con gái em nó đã được một năm rồi đó anh, em có quốc tịch đó thì trên cái receipt nó thể hiện là ngày 24 tháng 7 năm 2014 anh, nay 2015 rồi rồi. Bây giờ em phải làm sao mình liên lạc để mình biết cái hồ sơ mình đi tới đâu hết anh Michael?
Dạ vâng, anh năm vừa rồi khi mà anh nộp hồi tháng 7 đúng không? Là khi mà anh nộp đi thì cỡ 1-2-3 tuần sau nó gửi cái hóa đơn về đúng không?
Không, nó gửi thì receipt cho em là ngày 24 tháng 7 anh.
Ok, thì nói chung là vài 3 tuần sau nó gửi cái receipt về là nó để là 24 tháng 7 là anh nộp vô đúng không? Trong cái hóa đơn đó nó sẽ có một cái số, nó gọi là cái số receipt number.
Okay. Em biết
nó
cái đó.
Nó là SRC cái gì gì đó, nó nhiều số. Nhưng mà nói chung là anh có một cái receipt number. Anh có thể lên mạng, lên cái trang mạng của tờ di trú. Nó là uscis.gov, uscis.gov, hoặc là anh Google uscis nó cũng hiện lên mà cái .gov là government nha. Thì cái trang mạng đó là trang mạng của sở di trú. Thì anh có thể là bấm vô cái phần mà check my case status, là điều kiếm cái case của mình hoặc là nó đang tới đâu đó. Thì là anh bấm vô cái số hóa đơn đó là nó sẽ hiện lên là cái hồ sơ nó đang tới đâu. Anh chị em nó hơi lâu á anh mới được năm mà cái hiện tại là anh chị em cũng mười mấy năm.
Không, con gái em anh.
I'm sorry.
Con gái
nhiêu tuổi?
Em mới 13 tuổi.
13 tuổi mà anh có quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ đúng.
Ok, vậy là nó lẹ lắm anh, nó là immediate relative. Anh vẫn là check ở trên mạng được nha. Vẫn là check ở trong cái trang mạng uscis.gov, nhưng mà cái diện này là diện ưu tiên, nó gọi là immediate relative á. Quốc tịch bệnh lãnh như con nhớ 21, đi rất là lẹ, trong vòng 1 năm tới 1 năm rưỡi là đi phỏng vấn. Có ngày phỏng vấn chưa?
Dạ chưa anh, em nay được 1 năm 1 tháng rồi mà sao em chưa thấy nó gọi.
Nhưng mà cái giấy trung tâm visa có gửi anh là hoàn tất hồ sơ rồi đúng không anh? Nó nộp đầy đủ giấy tờ rồi không? Đúng không?
Dạ rồi anh, dạ rồi.
Ok, thì bây giờ nó chuyện về hồ sơ về Sài Gòn thôi. Lãnh sự ở Sài Gòn bây giờ đang chờ đợi sắp xếp hẹn đi phỏng vấn thôi. Trong 1-2-3 tháng rồi thì nó bị trục trặc, cái hệ thống phỏng vấn nó hơi bị trục trặc. Hy vọng là bây giờ nó giải quyết được rồi thì không bao lâu nữa nó sẽ sắp xếp lại hẹn phỏng vấn con anh cũng vậy.
Rồi em cảm ơn nhiều.
Ok anh.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ Khánh Vy xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ cho hỏi là
xin chào chị.
Dạ
xin
cho
chị
hỏi,
cho Khánh Vy với quý danh của chị.
Dạ em tên Vân.
Dạ chào chị Vân, xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, cho em hỏi anh luật sư là khi mà một người bảo lãnh qua đến nước Mỹ rồi thì từ ngày mà đã vô Mỹ cho đến lúc mà lấy được thẻ xanh là bao lâu vậy luật sư?
Bảo lãnh vô Mỹ, ví dụ như là mình đã phỏng vấn ở lãnh sự, đã có giấy tờ, có cái packet, có bao thư. Bây giờ là người ta mới bay máy bay qua, đi qua hải quan, thì bây giờ về tới nhà đợi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thông thường nha, thông thường mấy tuần à? Thông thường từ 2 đến 4 tuần là nó gửi thẻ xanh về. Okay.
Dạ.
Nhưng mà mình phải đóng cái phí 165 nha, không đóng cái phí đó là nó không gửi về đâu, chắc là đóng rồi.
Dạ, đóng ở bên Việt Nam rồi.
Đóng là từ Việt Nam là đúng rồi đó. Thì qua để chở 2-3 tuần, 3-4 tuần là nó gửi thẻ xanh về, thông thường. Dạ,
dạ. Rồi, em cảm ơn luật sư. Dạ,
dạ, không có gì vâng, dạ.
Xin cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Và vâng, Khánh Vy xin được trở lại với luật sư vì có một vị thính giả vừa gửi câu hỏi vào cho chương trình và hỏi rằng là nếu như mà trường hợp mà vị thính giả đó muốn bảo lãnh một người chị ở Việt Nam khoảng 50 tuổi để mà qua Hoa Kỳ để mà du lịch và cái người chị ở Việt Nam này có gia đình và cũng có tài sản luôn ở tại Việt Nam, thì cái thủ tục để mà nộp đơn xin bảo lãnh ở phía bên Hoa Kỳ và như và Việt Nam như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, cái thủ tục mà du lịch, một người Việt Nam du lịch qua Mỹ nha, nó không có đòi hỏi đứng ra bắt buộc phải có một người bảo lãnh nha, không cần ai ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh. Cái thủ tục là cái người đó hoặc là người thân hoặc là dịch vụ ở Việt Nam hoặc là dịch vụ ở bên Mỹ sẽ lên trang mạng của lãnh sự của Mỹ, điền cái đơn DS 160, đóng cái phí 160, sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn ở Sài Gòn. Nếu mà trong phỏng vấn mà bên lãnh sự người ta nói là OK đi Mỹ về lại Việt Nam thì người ta sẽ cấp cái visa. Nói chung là người ta sẽ cho đi Mỹ. Còn nếu mà người ta từ chối, người ta nói thẳng là không đủ điều kiện. Dạ.
Dạ. Vậy thì còn ở Việt Nam thì mình phải chứng minh tài sản hay là mình phải
chứng minh ràng buộc là nói là nếu mà tôi đi Mỹ tôi sẽ về lại Việt Nam. Thì tại vì tôi đi có mình là vợ tôi ở lại, ba đứa con ở lại, đó là cái ràng buộc hay nhất. Tôi cũng có tài sản, tôi cũng có công ty. Tôi đã đi nước ngoài rồi, tôi đã đi Singapore, Thái Lan, vân vân này kia, thì hy vọng là lãnh sự nó sẽ cho đi.
Vậy có trường hợp mà cái người ở Việt Nam đó chưa bao giờ đi du lịch bất cứ một cái nước nào thì có bị trở ngại gì không thưa luật sư?
Đương nhiên thì nếu mà chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài thì cái xác suất đậu nó thấp hơn, nhưng mà không phải là thấp mà cái kiểu mà mình không nên đi phỏng vấn. Michael khuyên lúc nào cũng là nếu mà mình không thử mình không biết được. Và nhất là gần đây nha, cả năm nay nè, là theo kinh nghiệm của Michael thấy nha, là người ta cấp visa du lịch rất là nhiều, người ta approve rất là nhiều đó.
Yeah.
Cái xác suất mà hiện tại mà người ta cho đầu visa đi du lịch Mỹ cao lắm á.
Yeah. Cho Việt Nam hay là tất cả các nơi trên thế giới thưa luật sư?
Michael ở chỗ khác Michael không biết nha, nhưng mà ở Việt Nam là tại Michael có văn phòng ở Việt Nam mà có rất là nhiều khách hàng du lịch.
Yeah.
Và những người khách hàng ở văn phòng ở đậu rất là nhiều, rất là cao.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều với câu trả lời của luật sư. Và vâng, thưa quý vị, nếu quý vị có muốn liên lạc với luật sư Michael Cao hoặc là muốn gọi điện thoại hoặc là đến văn phòng trực tiếp thì quý vị xin nhớ rằng là luật sư có 3 văn phòng. Nếu quý vị ở trong khu Garland thì xin quý vị hãy đến Cali Sài Gòn Mall, nó nằm ở locate ở trong Sài Gòn Mall. Và số điện thoại của luật sư là 214-703-0903. Số điện thoại một lần nữa của luật sư Michael Cao là 214-703-0903 cho cái văn phòng tại Garland. Và nếu quý vị ở trong khu vực Arlington thì hãy đến khu Asia Times Square. Quý vị có thể gọi số điện thoại là 972-606-9988. Số điện thoại một lần nữa là 972-606-9988. Ngoài ra luật sư cũng có văn phòng tại Houston. Dạ vâng, thì chương trình thời gian cho chương trình luật pháp di trú và tai nạn xe cộ cũng đã hết rồi thưa luật sư. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600.
Dạ vâng, trước khi gửi lời chào thì Michael xin gửi Khánh Vy là yes, cái người em trai nếu sao là kiếm được vợ hoặc là chồng tương lai mà có quốc tịch là ok, tuy là ở đây bất hợp pháp nha. Ok, Michael rất là cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào Khánh Vy và chào quý vị và hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư. Và bây giờ Khánh Vy lại một lần nữa xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vì chương trình với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ đến với chúng ta sau một vài phần thông tin thương mại.